Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 10 năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin Tôn giáo và Bài Thời sự, trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay thứ Sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Francisco Assisi.
Vẫn tha thứ cho con không mọi người. Chúa vẫn tha thiết dìu chân con bước lên. Chúa vẫn miệt mài đi tìm con khi con lạc lối. Chúa luôn tha thứ dù tội con có đỏ son. Đường đi có Chúa, con sợ gì dù bao cơn nguy. Dù đời con đây vẫn tăm tối, vẫn chìm trong nỗi tội. Cậy vào ơn Chúa, Chúa giúp sức, Chúa nhân con đứng dậy. Con buông mình vào tay Chúa chờ che, xin Chúa thương yêu con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi, hỡi Bét-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. Vì trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phát-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu luôn tỏ ra là một người hiền lành và nhân từ với mọi người. Nhưng lời của Chúa nói hôm nay thật không nhẹ nhàng, êm tai chút nào. Đó là những lời Chúa khiển trách ba thành phố Khô-ra-din, Bét-sai-đa và Ca-phát-na-um, tức là khiển trách dân chúng sinh sống tại các thành phố này. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì ba thành phố nói trên đã được nghe nhiều lời Chúa giảng dạy, đã được chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa làm, nhưng họ không hưởng ứng lời Chúa, không hoán cải và không tin Chúa. Họ cố tình từ chối ơn Chúa, cho nên Chúa Giêsu đã phải thốt ra những lời chua xót, những lời khiển trách có vẻ nặng nề. Quả vậy, tội lỗi thật là đáng sợ. Đã tội lỗi rồi mà còn cố chấp thì lại càng đáng sợ hơn. Tục ngữ Ả Rập nói rằng, tội lỗi có 5 ngón tay, nó dùng 2 ngón bịt mắt chúng ta, để chúng ta không thấy được tội lỗi xấu xa chừng nào. Nó sợ nếu chúng ta biết được tội lỗi xúc phạm đến Chúa nặng nề thế nào, thì chúng ta không dám phạm. Nó dùng hai ngón khác bịt tai chúng ta, để chúng ta không còn nghe thấy tiếng Chúa mà ăn năn sám hối. Nó làm như vậy để giữ chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi lâu ngày. Lòng chúng ta trở nên chai đá và chúng ta không muốn thống hối nữa. Nó dùng ngón cuối cùng bịt miệng chúng ta để chúng ta không đọc lời thống hối, không phàn nàn, hối hận vì tội lỗi đã phạm nữa. Chính vì thế mà người ta nói rằng, ở trần gian này chỉ có một điều xấu xa hơn tội lỗi, đó là không công nhận tình trạng tội lỗi của mình. Thảm kịch của thế giới ngày nay là có quá nhiều người không nhìn nhận mình là người có tội. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ tội lỗi tràn lan như bây giờ, và chưa bao giờ người ta ý thức về tội lỗi như bây giờ. Vì thế, những lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margarita Maria vẫn còn vang vọng và vang lên to hơn nữa. Thánh Margarita Maria là người đã được Chúa Giêsu hiện ra cho xem thấy trái tim Chúa và mặc khải cho Ngài nhiều điều về việc tôn sùng trái tim Chúa. Có lần Chúa đã chỉ vào trái tim Chúa và nói rằng, đây là trái tim đã yêu thương loài người, và loài người vô tình tệ bạc. Mỗi thứ sáu, chúng ta hưởng tâm hồn về trái tim Chúa và suy nghĩ về tình thương của Chúa, đồng thời cũng suy nghĩ về cuộc đời của mình, còn biết bao yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi, để thật lòng ăn năn sám hối, nhất là những lầm lỗi, thiếu sót về tình yêu thương nhau. Chúng ta hãy nhớ, xúc phạm đến anh chị em là xúc phạm đến Chúa. Ngược lại, yêu thương anh chị em là bằng chứng tình yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức về bản tính mỏng giòn, yếu đuối trong chúng con. Nhất là xin cho chúng con ân sủng của Chúa, để biết ăn năn và trở về với tình yêu Chúa và anh chị em chung quanh. Chỉ khi ấy, chúng con mới có thể trở thành dấu chỉ yêu thương và bình an của Chúa, như mẫu gương của Thánh Francisco Assisi chúng con kính nhớ hôm nay. Amen.
Chúa vẫn tha thứ cho con không mỏi. Chúa vẫn tha thiết dìu chân con bước lên. Chúa vẫn miệt mài đi tìm con khi con lạc lối. Chúa luôn tha thứ dù tội con có đỏ son. Đường đi có Chúa, con sợ gì dù bao khó nguy. Dù đời con đây vẫn tăm tối, vẫn chìm trong nỗi tội. Đây và ơn Chúa, Chúa giúp sức, Chúa nâng con đứng dậy. Con buông mình vào tay Chúa chở che. Vì Chúa thương yêu con không bên bờ, Chúa mãi tha thứ cho con một ngày. Chúa vẫn nhân ái tìm con trong bên mê. Chúa vẫn miệt mài khi đời con vương bao lầm lỗi. Chúa luôn tha thứ dù hồn con vương vọng lên cao. Đường đi có Chúa, con sợ gì dù bao khó nguy. Dù đời con đây vẫn tăm tối, vẫn chìm trong nỗi tội. Cậy vào ơn Chúa, Chúa giúp sức, Chúa nâng con đứng dậy. Con buông mình vào tay Chúa chở che, xin Chúa thương yêu con. con không bên bờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican công bố chương trình Đức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Sáng mùng 2 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco dài 7 ngày tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Ba 19 tháng 11 và đến phi trường quân sự thủ đô Bangkok, Thái Lan vào lúc 12 giờ rưỡi ngày 20 tháng 11. Sau nghi thức tiếp đón tại đây, Đức Thánh Cha sẽ nghỉ ngơi và không có hoạt động nào. Sáng thứ Năm 21 tháng 11 sẽ có nghi thức chào đón Ngài tại trụ sở chính phủ Thái Lan, gặp Thủ tướng, rồi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đến thăm Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan ở chùa Ratchaburit Sathit Mahasimaram. Sau các cuộc gặp gỡ theo nghi thức ngoại giao trên đây, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thương Công giáo Thánh Louis, gặp gỡ các nhân viên y tế và các bệnh nhân, những người khuyết tật. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha đến thăm Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Rama thứ 10, rồi Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân vận động quốc gia. Vào thứ Sáu 22 tháng 11, Đức Thánh Cha lần lượt gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên ở giáo xứ Thánh Phêrô Bangkok, gặp các giám mục Thái và liên hội đồng giám mục Á Châu ở đền Chân Phước Nicola Bonke Kịch Bằng Rùng, trước khi gặp riêng các tu sĩ dòng tên tại một phòng gần đền Thánh. Sau bữa trưa ở tòa sứ thần, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác ở Đại học Chulalongkorn trước khi cử hành thánh lễ cho giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu. Sáng thứ Bảy 23 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Bangkok lúc 9 giờ rưỡi để bay tới Tokyo vào lúc 5 giờ 40 phút chiều. Sau nghi thức đón tiếp, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục tại tòa sứ thần tòa thánh. Hôm sau, Chủ nhật 24 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ bay tới thành phố Nagasaki vào lúc 9 giờ 20 phút, công bố sứ điệp về võ khí hạt nhân khi thăm công viên bom nguyên tử. Ngài cũng kính viếng các thánh tự đạo Nhật Bản và đọc kinh truyền tin tại đồi Nishizaka. Ban chiều Chủ nhật, sau bữa trưa tại tòa tổng giám mục Nagasaki, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động của thành phố này, và vào lúc 4 giờ rưỡi, Ngài đáp máy bay đi Hiroshima đến nơi vào lúc gần 6 giờ chiều. Tại đây sẽ có cuộc gặp gỡ hòa bình tại đài tưởng niệm hòa bình. Sau đó, lúc 8 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Tokyo. Thứ Hai 25 tháng 11, ban sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nạn nhân ba thảm họa tại hội trường Balesan Hanzomon, rồi đến thăm Hoàng đế Naruhito của Nhật Bản tại Hoàng cung, trước khi gặp gỡ giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Santa Maria. Vào ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại hội trường thể thao Tokyo Dome, rồi gặp Thủ tướng Nhật, gặp chính quyền và ngoại giao đoàn. Ngày cuối cùng, thứ Ba 26 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng cho các cha dòng tên tại nhà nguyện Trung tâm Văn hóa thuộc Đại học Sophia ở Tokyo, dùng bữa sáng và gặp gỡ Học viện Massimo cũng tại đại học này. Đức Thánh Cha viếng thăm các linh mục cao niên và bị bệnh tại đại học trước khi ra phi trường vào lúc 11 giờ 35 phút để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Fiumicino vào lúc quá 5 giờ chiều cùng ngày, thứ ba 26 tháng 11. Tổng cộng trong một tuần lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc 19 diễn văn, bài giảng và sứ điệp. Tin giáo phận Hải Phòng. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski thăm giáo xứ Nam An. Vào lúc 18 giờ mùng 1 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã đến thăm giáo xứ Nam An, giáo phận Hải Phòng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn tại đây. Đức Tổng giám mục Zalewski đến với giáo phận Hải Phòng trong khuôn khổ kỳ đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng. Trong thời gian này, Đức Tổng viếng thăm hai giáo xứ Nam An và Sâm Bồ. Trong lời đầu thánh lễ tại giáo xứ Nam An, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski đã gửi tới cộng đoàn lời chào và chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco, đồng thời ngài cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho vị cha chung của giáo hội Hoàn Vũ. Đức Tổng cũng không quên gửi lời cảm ơn Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã tạo cơ hội cho chuyến thăm này. Cảm ơn các linh mục, tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn đã bày tỏ tình hiệp thông với giáo hội và lòng yêu mến vị đại diện tòa thánh qua cuộc tiếp đón trọng thể dành cho mình. Trong bài giảng thánh lễ, vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam nhấn mạnh về ý nghĩa cuộc hành trình của Đức Giêsu cùng với các môn đệ lên thành Jerusalem. Đức Tổng nói, đó là một cuộc hành trình đầy những khó khăn và cám dỗ của những thế lực ma quỷ, nhưng Đức Giêsu vẫn một lòng quyết tâm hướng về thành Jerusalem, và không có gì có thể ngăn cản bước ngài làm theo thánh ý Chúa Cha. Qua đó, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski mời gọi mọi tín hữu hãy noi gương Chúa Giêsu để luôn hướng về thành Jerusalem thiên quốc, mặc dù đang sống ở trần gian, nơi có nhiều khó khăn, cám dỗ và đau khổ. Sau thánh lễ là một chương trình hoan ca văn nghệ và tiệc mừng ngoài trời được giáo xứ tổ chức trong bầu khí ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các dòng thừa sai Italia. Đức Thánh Cha mời gọi các dòng thừa sai thành lập tại Italia giúp dân Chúa luôn ý thức họ cũng được mời gọi đi ra ngoài mang phúc lành của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô cho muôn dân. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 30 tháng 9 vừa qua dành cho các dòng thừa sai nam nữ được thành lập tại Italia để ra đi truyền giáo cho dân ngoại. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp bắt đầu tháng đặc biệt về truyền giáo trong giáo hội. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau lời chào mừng của cha bề trên tổng quyền dòng thánh Comboni, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các vị sáng lập các dòng thừa sai trong một thời điểm trao đảo ở Italia từ giữa thế kỷ thứ 19 đến giữa thế kỷ 20 đã tỏ ra quảng đại, cởi mở đối với thế giới khi thiết lập các dòng này như một dấu chỉ can đảm và tín thác nơi Chúa, ra đi mang tin mừng đến cho các dân nước biết Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha khuyên nhủ các tu sĩ nam nữ các dòng thừa sai rằng, anh chị em hãy giúp dân Chúa luôn có một ý thức sinh động. Chúng ta liên tục được lời mời gọi ra ngoài, được gửi đi mang phúc lành của Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô cho muôn dân. Ngoài ra, anh chị em cũng hãy giúp họ nhớ rằng, sứ mạng truyền giáo không phải là cá nhân của những nhà vô địch đơn độc, nhưng có tính chất cộng đoàn, huynh đệ và chia sẻ. Theo nghĩa đó, thật là một giá trị khi các dòng tu của anh chị em cộng tác với nhau và hãy tiếp tục tiến bước như thế. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận ngày nay tại Italia có nhiều tín hữu từ các nước mà các dòng thừa sai Italia đã đến truyền giáo. Ngoài ra, phần lớn các ơn gọi linh mục và tu trì nảy sinh từ các nước ấy. Sự kiện này gia tăng nơi chúng ta tâm tình biết ơn đối với các vị thánh đã loan báo tin mừng, các ngài đã gieo vãi hạt giống phúc âm với bao nhiêu hy sinh tại các miền đất ấy. Đằng khác, sự kiện ấy cũng là một thách đố đối với giáo hội và các hội dòng, một thách đố về sự hiệp thông và huấn luyện. Cần phải đón nhận thách đố ấy mà không sợ hãi, trái lại, trong niềm tín thác nơi Chúa Thánh Linh, đấng là Thầy trong sự hòa hợp những khác biệt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thừa sai Italia rằng, con người ngày nay tại Italia đang cần được thấy những người mang trong tâm hồn niềm vui của đấng phục sinh. Chúng ta hãy được thấy rõ trong cuộc đối thoại, trong tình bác ái hỗ tương, trong sự đón nhận và chia sẻ với nhau, nói lên vẻ đẹp của tin mừng, lôi kéo tha nhân đến niềm vui được tin vào Chúa Giêsu và gắn bó với Chúa. Chính Chúa Giêsu lôi kéo chúng ta. Tin giáo hội tại Na Uy. Sau 10 năm chống tòa, một giáo phận ở Na Uy có một giám mục mới. Sau 10 năm chống tòa, giám hạt John Dein ở miền Bắc Na Uy đã được một giám mục mới, đó là đức cha Erik Van Den, 45 tuổi, cho đến nay là viện phụ đang viện si tôn nhặt phép, quen gọi là dòng Trappist, tại núi Thánh Bernardo bên Anh Quốc. Giám hạt John Dein rộng 711.000 cây số vuông, gấp quá hai lần nước Việt Nam, nhưng chỉ có 15.000 tín hữu Công giáo đến từ hơn 100 nước. Trong đó có một linh mục và một số giáo dân gốc Việt Nam. Giám hạt có 10 linh mục giáo phận và 6 linh mục dòng. Trước đây, giám hạt này chỉ có khoảng 6.000 tín hữu Công giáo, nhưng số tín hữu tăng vọt nhờ số người nhập cư vào Na Uy, đặc biệt là những người Ba Lan. Đức tân giám mục Erik Van Den sinh trưởng tại Na Uy năm 1974, học triết học và thần học tại Cambridge, Anh Quốc. Đậu tiến sĩ thần học tại đây, sau đó cha đậu thêm cử nhân khoa học giáo hội Đông Phương ở Giáo hoàng Học viện Đông Phương ở Roma. Ngài gia nhập dòng Trappist năm 2002 và khẩn trọng 5 năm sau đó tại đan viện Thánh Bernardo ở Leicestershire, Anh Quốc năm 2007, rồi thụ phong linh mục năm 2011. Cha Erik đã giảng dạy tại Giáo hoàng Học viện Thánh Anselmo của dòng Biển Đức ở Roma. Từ 4 năm nay, cha là viện phụ đan viện Thánh Bernardo của dòng ở Anh Quốc. Trong 10 năm qua, Đức giám mục Bert Iva Esvik của giáo phận thủ đô Oslo là giáo phận chính tòa duy nhất tại Na Uy, kiêm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa Trondheim. Tin Roma. Hội nghị quốc tế về các tôn giáo và trị liệu giảm đau. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 12 tới đây về đề tài Các tôn giáo và đạo đức y khoa, trị liệu giảm đau và sức khỏe tinh thần của người già. Cùng công tác và cuộc hội thảo quốc tế này có tổ chức tên là Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới Canh tân về Sức khỏe, gọi tắt là WISH. Tổ chức này của tiểu quốc Qatar cho biết, tại hội nghị có sự đối chiếu giữa việc trị liệu giảm đau và các phương thức được thực hành hiện nay tại Qatar và các nước vùng vịnh với các phương thức tại các nước Tây Phương. Mục đích của hội nghị là bàn tới những đòi hỏi về luân lý đạo đức trong ngành y khoa giảm đau và đạo đức sinh học tôn giáo. Chương trình nghị sự cũng đề cập đến những điểm chung giữa sự dấn thân của Hồi giáo và Kitô giáo trong ngành trị liệu giảm đau, để thông tin về những nỗ lực liên tôn khả dĩ trong việc săn sóc sức khỏe, cụ thể là việc săn sóc mục vụ tại các viện dưỡng lão, trong đó có thực hành các phương thức giảm đau. Trong diễn tượng này, sức khỏe tinh thần của người già và tiềm năng lớn về tôn giáo và linh đạo có thể là những lợi điểm quan trọng trong nỗ lực cải tiến an sinh và phẩm chất cuộc sống cho các bệnh nhân và người già. Trong bối cảnh này, đề tài sự săn sóc giảm đau cho các trẻ em và vấn đề tự tử nơi người già cũng được bàn tới. Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện về Sự Sống, cho biết, theo sứ mạng do Đức Thánh Cha Francisco ủy thác, việc săn sóc giảm đau và sức khỏe của người già là hai lĩnh vực đặc thù rất được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống quan tâm. Việc đối thoại với Hồi giáo trong lĩnh vực này cũng thuộc về sứ mạng được Đức Thánh Cha ủy thác cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổ chức WISH của Qatar, Công nương Abdan, gọi hội nghị sắp tới với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống là một cơ hội cộng tác giữa hai bên. Công nương nói, Điều này giúp làm nổi bật những quan tâm lớn đối với một lĩnh vực tôn giáo và đạo đức y khoa có liên hệ đến những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của tín hữu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ tháng 10 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Thư mục vụ của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường có chủ đề Hiệp thông để loan báo tin mừng, được bắt đầu như sau. Anh chị em rất thân mến, tháng 10 năm nay là một tháng rất đặc biệt, không chỉ là tháng mân côi, và cũng không chỉ có ngày Thế giới truyền giáo vào Chủ nhật ngày 20 tháng 10, nhưng theo ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco, vị cha chung của chúng ta, đây là tháng đặc biệt truyền giáo. Cách đây 2 năm, vào ngày 22 tháng 10 năm 2017, trong lá thư gửi Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Làm báo tin mừng cho các dân tộc, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi việc cử hành tháng 10 năm 2019 là tháng đặc biệt truyền giáo, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 công bố tông thư Maximum Eulus về hoạt động truyền giáo trên thế giới. Với việc làm này, Đức Thánh Cha Francisco muốn thúc đẩy mọi thành phần dân chúa, đặc biệt các giáo sĩ và những người sống đời thánh hiến, gia tăng ý thức về sứ mệnh loan báo tin mừng cho muôn dân, và hăng say tiếp tục sự biến đổi truyền giáo trong đời sống và hoạt động mục vụ của hội thánh. Ngài cũng mong ước tháng đặc biệt truyền giáo này là cơ hội mạnh mẽ và hiệu quả của ân sủng, thúc đẩy các sáng kiến, và trên hết là việc cầu nguyện linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo. Trong thư gửi Quý Hồng Y và các giám mục giáo phận trên toàn thế giới đề ngày 3 tháng 12 năm 2017, cũng như thư gửi quý bề trên các hội dòng đề ngày 8 tháng 4 năm 2018, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giảng tin mừng cho các dân tộc đã gợi ý hướng dẫn việc cử hành tháng đặc biệt truyền giáo này cách cụ thể nơi các giáo hội địa phương. Trong tinh thần hiệp thông với Đức Thánh Cha và toàn thể hội thánh, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong lá thư ngày 25 tháng 4 năm 2019, cũng kêu gọi các hội dòng, tu viện, chủng viện, học viện và mọi giáo xứ dành nhiều thời gian cũng như cơ hội cầu nguyện, học hỏi, suy tư chuyên sâu về sứ mạng loan báo tin mừng trong hội thánh để có thêm kinh nghiệm cá nhân thân tình với Chúa Giêsu, đồng thời thêm lòng yêu mến để làm chứng cho tin mừng như các thánh từ đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta. Đằng khác, giáo phận Phú Cường của chúng ta, một giáo phận được mệnh danh là giáo phận truyền giáo, sau hơn 50 năm thành lập, tỷ lệ tín hữu công giáo đối với số dân đến nay vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 5%, và sự phát triển cũng còn rất giới hạn. Do đó, sứ mệnh loan báo tin mừng là một nhu cầu hết sức khẩn thiết. Ý thức như vậy, nên định hướng mục vụ của giáo phận trong năm thứ tư tới đây cũng đặc biệt nhắm đến sự hiệp thông loan báo tin mừng. Vì thế, tôi kêu gọi mọi thành phần dân chúa trong giáo phận Phú Cường chúng ta hãy bước vào tháng 10 năm 2019 này trong tình hiệp thông sâu xa với Đức Thánh Cha Francisco và nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Ngài. Chúng ta hãy cùng cử hành tháng đặc biệt truyền giáo này trong nỗ lực cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng và phát huy những sáng kiến nhằm khơi dậy ý thức về sứ mệnh truyền giáo của mọi tín hữu trong lòng giáo hội, cũng như sự nhiệt tình dấn thân trong việc loan báo tin mừng. Việc làm này không chỉ giới hạn trong tháng 10 năm nay, nhưng cần được tiếp tục trong đời sống Kitô hữu, cách đặc biệt như một sự khởi động để giáo phận bước vào năm mục vụ mới, năm hiệp thông loan báo tin mừng là đỉnh cao của định hướng mục vụ 4 năm của giáo phận, tức là hiệp thông trong đức tin và đức ái để loan báo tin mừng. Cách cụ thể, để cử hành tháng đặc biệt truyền giáo này cũng là tháng mân côi. Trước hết, chúng ta hãy phát động và cổ võ việc lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Giáo phận đã in cắt đặc biệt từng màu nhiệm mân côi của mùa vui, mùa sáng, mùa thương và mùa mừng, trong đó có một câu lời Chúa cùng với suy niệm và lời nguyện cầu cho việc truyền giáo. Những bộ 20 màu nhiệm mân côi này được gửi đến các giáo xứ, các dòng tu, các cộng đoàn sống đời thánh hiến trong toàn giáo phận để phân phối tùy theo nhu cầu.
nhằm xây dựng và phát huy tinh thần hiệp thông từ trong cầu nguyện đến việc thiết lập các mối tương giao mở đường cho những dấn thân loan báo tin mừng. Tôi mong ước các giáo xứ, các cộng đoàn sống đời thánh hiến, các giới, các đoàn thể trong giáo phận hãy thiết lập các chuỗi mân côi sống, chuỗi 50 hay chuỗi 200. Mỗi chuỗi nên có danh sách cụ thể để từng thành viên có thể biết mình liên kết với ai trong chuỗi mân côi sống, hầu nhắc nhở khích lệ nhau cùng cầu nguyện và sống tình hiệp thông. Cũng cần thông tri cho cha xứ biết những danh sách các chuỗi mân côi sống đã được thiết lập để ngài có thể nắm được tình hình thực tế của việc hiệp thông cầu nguyện với chuỗi mân côi cho việc truyền giáo trong giáo xứ của mình. Kế đến là việc chầu thánh thể. Trong tháng 10 này, xin mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu có nhà nguyện, hãy dành ít là một giờ chầu thánh thể mỗi tuần để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Và mong sao, việc thực hành tốt đẹp này sẽ được tiếp diễn sau tháng 10 nữa, để nguồn mặt ân sủng từ thánh thể có thể hun đúc tinh thần đức tin và nhiệt tình dẫn thân loan báo tin mừng trong lòng các tín hữu trong giáo phận của chúng ta. Xin quý cha xứ quan tâm nhắc giáo dân quảng đại đóng góp tiền thâu trong Chúa Nhật truyền giáo ngày 20 tháng 10 năm 2019 để góp phần vào quỹ truyền giáo của giáo hội Hoàn Vũ. Đó là dịp khích lệ các tín hữu ý thức trách nhiệm chung và cũng thể hiện lòng biết ơn đối với bao sự trợ giúp mà chúng ta đã đón nhận từ nguồn quỹ này. Trong ngày Chúa Nhật truyền giáo năm nay, giáo phận sẽ tổ chức cuộc họp mặt sinh hoạt các vị phụ trách truyền giáo của các giáo xứ, các dòng tu tại trung tâm mục vụ của giáo phận. Chương trình bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Xin quý cha xứ và quý bề trên dòng tu chọn người và tạo điều kiện cho các thành viên này về tham dự. Ngoài ra, vì tinh thần hiệp thông trong đức ái mà giáo phận chúng ta đang nỗ lực sống trong năm nay, xin anh chị em cũng hãy tích cực quan tâm nâng đỡ những gia đình đang gặp khó khăn cũng như bao anh chị em đau khổ thiếu thốn, không phân biệt lương giáo, đang sống chung quanh mình. Chắc chắn những chia sẻ bác ái cách chân thành và thiết thực sẽ đem lại những hiệu quả tích cực và hữu hiệu trong việc loan báo tin mừng. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành và giúp anh chị em nhiệt tình sống sứ mệnh loan báo tin mừng, nhất là trong tháng đặc biệt truyền giáo này. Thân ái chào anh chị em. Tòa Giám Mục Phú Cường ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã ký Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người tế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục, để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác, và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, Ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên trong lãnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng vào Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng, Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng, ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng Ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra Hội Thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn Hội Thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, Hội Thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của Hội Thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Lần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại, phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại Hội Thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể Hội Thánh Công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn Hội Thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành thuận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Do vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu, tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Cuộc gặp gỡ với Philippe đã thúc đẩy người Ethiopia xin chịu cắt rửa để tuyên xưng niềm tin của ông đời Chúa Giêsu. Từ nước của bí tích rửa tội, ông trở thành một con người mới, một người ngoại quốc không còn bị kỳ thị, nhưng là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu hành hương hôm 2 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó cũng có một số tín hữu người Việt. Buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Công vụ Tông đồ, đoạn 5 từ câu 5 đến câu 8, thuật lại sự tích Philippe gặp viên quan thái giám người Ethiopia, giải thích đoạn sách Thánh Ngôn Sứ Isaiah ông đang đọc. Nhờ đó ông được soi sáng ý nghĩa, tin nhận Chúa Kitô là đấng cứu thế và xin lãnh nhận phép rửa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên tiếng, tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 10 này có tựa đề Loan báo Chúa Giêsu cho quen, Philippe và hành trình của tin mừng trên những nẻo đường mới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Sau cuộc tự đạo của Thánh Stefano, hành trình của lời Chúa dường như bị khựng lại, bị bộc phát một cuộc bắt hại dữ dội chống lại giáo hội tại Jerusalem. Sau đó các tông đồ ở lại Jerusalem, trong khi nhiều Kitô hữu tản mát tới các nơi khác ở Judea và Samaria. Trong sách Tông đồ Công vụ, cuộc bắt hại diễn ra như thể đó là trạng thái trường kỳ trong đời sống của các môn đệ, đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, nếu họ đã bắt hại thầy, họ cũng sẽ bắt hại các con. Nhưng cuộc bắt hại, thay vì dập tắt ngọn lửa loan báo tin mừng, thì lại càng nuôi dưỡng ngọn lửa ấy. Thầy phó tế Philippe bắt đầu loan báo tin mừng tại các thành thị miền Samaria, và nhiều dấu lạ giải thoát và chữa lành bệnh tật đi kèm với việc loan báo lời Chúa. Khi ấy, Chúa Thánh Thần đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình của tin mừng, người thúc đẩy Philippe đi gặp một người dân ngoại có tâm hồn cởi mở đối với Thiên Chúa. Philippe đứng lên và hăng hái ra đi, và trên con đường vắng vẻ nguy hiểm, ông gặp một quan chức cấp cao của Hoàng hậu xứ Ethiopia quản trị các tài sản của bà. Người ấy là một quan thái giám, sau khi đã đến Jerusalem để làm việc phục tự, ông đang trên đường về nước. Ông ngồi trên chiếc xe ngựa kéo, đọc cuốn sách ngôn sứ Isaiah, đặc biệt là bài ca thứ tư về người tôi trung đau khổ. Philippe đến gần xe và hỏi, ông có hiểu điều ông đang đọc không? Người Ethiopia trả lời, làm sao tôi có thể hiểu được nếu không có ai hướng dẫn? Người quyền thế ấy nhìn nhận, mình cần được hướng dẫn để hiểu được lời Chúa. Cuộc đối thoại này giữa Philippe và người Ethiopia cũng phản ánh sự kiện, đọc kinh thánh mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần phải hiểu ý nghĩa, tìm ra cốt tủy bằng cách đi xa hơn cái vỏ bề ngoài, đi tới Thánh Linh là đấng làm cho chữ được sinh động. Như Đức Giáo Hoàng Benedicto đã nói vào khởi đầu Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa, qua chú giải kinh thánh, việc đọc kinh thánh thực sự không phải chỉ là một hiện tượng văn chương. Đó là một sự chuyển động cuộc sống của tôi. Đi vào lời Chúa là sẵn sàng đi ra khỏi chính những giới hạn của mình để gặp gỡ Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là lời sống động của Chúa Cha. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, vậy ai là người giữ vai chính trong bài ca thứ tư của người tôi tớ Chúa mà viên quan người Ethiopia đang đọc? Philippe cống hiến cho người đối thoại chìa khóa để đọc, người tôi tớ hiền lành chịu đau khổ, không lấy điều ác để phản ứng lại sự ác, và tuy bị coi là thất bại và khô cằn, và sau cùng bị tước bỏ, chính người giải thoát dân khỏi sự gian ác và mang lại hoa trái cho Thiên Chúa. Vị ấy chính là Đức Kitô mà Philippe và toàn thể giáo hội đang loan báo. Chính Đức Kitô ấy, với cuộc vượt qua của người, đã soi sáng cả cuộc sống của quan thái giám, người đầy tớ trung tín của hoàng hậu, nhưng chịu số phận hầm hiu trong thân phận người son sẻ không thể mang lại hoa trái. Trong Chúa Kitô, người tối trung, biên quan xứ Ethiopia, sau cùng, đọc được vận mệnh của mình là một người được kêu gọi xin hoa trái. Thật vậy, mỗi người thiếu tin tưởng hoặc bị gạt ra ngoài lề đều có thể đón nhận hy vọng một cuộc tái sinh của mình trong Chúa Giêsu. Cuộc gặp gỡ với Philippe đã thúc đẩy người Ethiopia xin chịu phép rửa để tuyên xưng niềm tin của ông nơi Chúa Giêsu. Từ nước của bí tích rửa tội, ông trở thành một con người mới, một người ngoại quốc không còn bị kỳ thị, nhưng là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Vì sau khi được rửa trong Chúa Kitô, ông được mặc lấy người và thuộc về người mãi mãi. Sau khi giúp người Ethiopia gặp đấng phục sinh và dẫn đưa ông đến những nguồn mạch tái sinh, Philippe biến mất như Chúa Giêsu đã làm với hai môn đệ trên đường Emmau và để Chúa Thánh Thần mang đi nơi khác. Chúa đã đánh dấu cuộc sống của người Ethiopia với dấu ấn vui mừng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, xin Chúa Thánh Thần làm cho những người nam nữ đã chịu phép rửa, biết loan báo tin mừng, để lôi kéo người khác không phải đến với mình, nhưng đến cùng Chúa Kitô. Xin cho họ biết dành chỗ cho hoạt động của Thiên Chúa, biết làm cho người khác được tự do và trách nhiệm trước mặt Chúa. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, các linh mục thuộc phủ quốc vụ Khanh và Thánh lần lượt tóm tắt bài giáo lý bằng các ngôn ngữ chính Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập và Ba Lan, kèm theo những lời chào của Đức Thánh Cha nhắc đến các nước xuất xứ của họ. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào thăm các tham dự viên cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tổ chức về Mahatma Gandhi, vị giải phóng Ấn Độ khỏi sự đô hộ của người Anh. Đức Thánh Cha cũng chào các linh mục thuộc Giáo hoàng Học viện Quốc tế Thánh Phaolô thuộc Bộ Truyền giáo ở Roma. Trường này có hơn 190 linh mục đến từ các xứ truyền giáo, trong đó có hàng chục linh mục Việt Nam, theo học tại các đại học của giáo hội ở Roma, đặc biệt là Đại học Giáo Hoàng Urbano. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, ngày mùng 2 tháng 10, chúng ta kính nhớ các thiên thần hộ thủ, ước gì sự hiện diện của các ngài củng cố nơi chúng ta xác tín chắc chắn rằng Thiên Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta trên đường đời. Xin các thiên thần nâng đỡ anh chị em trong việc loan báo và sống tin mừng của Chúa Kitô để tiến tới một thế giới được đổi mới trong tình thương của Thiên Chúa. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh được Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, siat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mala.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc edusque in se.
Veniterium nostrum in nomine Domini.
Dipresit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cho học trò mình câu chuyện như sau. Một buổi sáng nọ, sau khi trận bão vừa đi qua, có một người đàn ông đi bộ trên bờ biển. Ông ta chú ý đến từng vũng nước nhỏ trên triền cát. Ở đó có rất nhiều con cá nhỏ bị trận bão đêm qua cuốn vào bờ. Dù nằm ngay gần biển là thế, nhưng hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con cá này sẽ chẳng mấy chốc mà chết khô dưới ánh mặt trời, vì những vũng nước sẽ bị cát thấm hết nước rất nhanh. Tuy nhiên, người đàn ông đó cũng phát hiện ra có một cậu bé đang không ngừng vớt những con cá nhỏ trong các vũng nước và ném chúng xuống biển. Cảm thấy hiếu kỳ, người đàn ông tiến lại gần cậu bé và hỏi: "Này cháu bé, trong những vũng nước này có đến cả ngàn con cá nhỏ, cháu không cứu hết được đâu. Vâng, cháu biết điều đó ạ. Cậu bé trả lời, nhưng không hề quay đầu lại. Người đàn ông ngạc nhiên. Đã biết là vậy, tại sao cháu vẫn còn nhặt lấy chúng và ném trở lại biển? Ai mà quan tâm đến công việc vô ích này của cháu? Cậu bé vẫn mãi miết nhặt cá, tiếp tục ném xuống biển và trả lời. Vâng thưa ông, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc này, nhưng những con cá này sẽ quan tâm ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người đàn ông trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã cho rằng việc những con cá nhỏ đang chết dần trong những vũng nước là chuyện chẳng đáng quan tâm. Suy nghĩ đó có lẽ không chỉ của riêng ông, mà chính là quan điểm chung của rất nhiều người trên thế giới hôm nay. Đó là nguyên nhân tại sao nhiều sinh vật trong vũ trụ, từ các loại cây cối, động vật, cho đến những nguồn tài nguyên thiên nhiên, đang dần dần bị bỏ rơi, bị lạm dụng, hoặc bị tiêu diệt. Trong thông điệp Đấng Cứu Chuộc Con Người, Redemptor Hominis, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhận định rằng, con người đã không nhìn vũ trụ với một ý nghĩa nào khác ngoài mục đích sử dụng trực tiếp và lạm dụng. Ngài cũng nhắc nhở con người nhớ lại ý định từ thuở ban đầu của Thiên Chúa khi tạo dựng con người và vũ trụ. Đó là để con người thông hiệp với thiên nhiên, như người làm chủ và bảo vệ thiên nhiên một cách thông minh và cao quý, chứ không phải như kẻ khai thác và phá hoại thiên nhiên không nương tay. Giữa một xã hội mà phần lớn con người đang quay lưng lại với nỗi đau và tiếng kêu cứu đang vang lên trong câm lặng của các sinh vật, cần lắm những con người biết quan tâm và có những hành động cụ thể bày tỏ sự gắn bó, yêu thương và chăm sóc các sinh vật đáng thương ấy, như cậu bé trong câu chuyện bên trên. Nhờ đôi tay bé bỏng nhưng lại chất chứa một sức mạnh bảo vệ sự sống mãnh liệt của cậu bé, những con cá nhỏ trong câu chuyện này sẽ lại được vẫy vùng nơi biển cả. Chúng ta cũng hãy dành sự quan tâm, trân trọng và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên ở xung quanh chúng ta. Hôm nay cũng là ngày kết thúc khoảng thời gian đặc biệt mà Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta gia tăng cầu nguyện và nỗ lực vì ngôi nhà chung, từ ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo hôm mùng 1 tháng 9 năm 2019 vừa qua. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta và cho tất cả mọi người trên thế giới, đặc biệt là những người đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến các sinh vật và môi trường tự nhiên, được thức tỉnh tâm hồn và hướng tới một sự hoán cải về sinh thái, để có thể lắng nghe được tiếng kêu cứu của trái đất và tiếng khóc than của người nghèo.
Tình yêu Thiên Chúa chan hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng đời. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đời mới, thiết tha trong phận người, bắt con bên cuộc đời, hạnh phúc tuyệt vời, tôn nói lên đời, để cảm ơn Ngài, tình Chúa yêu con người.
Tạo dựng nên tất cả các sinh vật trong vũ trụ một cách tốt đẹp, và Chúa đã âu ý trao tặng công trình tạo dựng ấy cho nhân loại chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng đón nhận món quà quý giá ấy của Chúa, để gìn giữ, chăm sóc và làm cho chúng được trở nên phong phú và xinh đẹp hơn. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa tràn hòa trong đất trời, chẳng khi nào lắng đời. Tình yêu Thiên Chúa đã có từ muôn đời, theo suốt dòng thời gian. Tình yêu Thiên Chúa cho tim con đời mới, thiên tha trong phận người, sắp son bên cuộc đời. Hạnh phúc tuyệt vời, không nói nên lời, để cảm ơn Ngài, tình Chúa yêu con người. Ôi tình yêu Chúa, diêu huyền trong trời cao, tác sinh muôn vì sao. Ôi tình yêu Chúa, luôn phù ấm địa cầu, đến mai muôn ngàn sau. Tình yêu đó cứu chuộc nhân thế, hiến mình chiêu chén thương đau. Con lấy gì đến tìm đắm tình yêu, xin được sống vì yêu. Ôi tình yêu Chúa cho cuộc sống đẹp tươi, thân nhân bao nụ cười. Cho xuân đến muôn người, cho hương hoa mọi nơi. Tình yêu Chúa khơi ngọn lửa mai, ấm lòng những trái tim đời. Muôn cõi lòng đã bừng sáng niềm vui, đến hạnh phúc ngày mai.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nguyện tin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.